Xin chào quý vị thính giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi.
Vì rõ ràng là việc chúng ta đạt đỉnh và chúng ta đạt đỉnh cùng nhau sẽ là gì? Sẽ tạo ra những cái thăng hoa và sự gắn kết vợ chồng rất là lớn.
Và đồng
Cùng
hành
một
cùng với
thời
chúng
điểm
ta ngày
tập
hôm nay
hợp
thì vẫn
cùng
là
một
chuyên
hành
gia
động
bác
và
sĩ
chúng ta
quen
ra
thuộc,
mắt.
bác sĩ Phan
Tôi
Chí
được thông
Thành
báo là trong một
đến từ
đêm
phòng khám
có thể
Fogelman
có thể
Clinic.
7-8 lần đạt được cực khoái như vậy. Và thường thời gian đạt cực khoái của nữ giới có thể nhiều được các cái đỉnh nhấp nhô nhỏ đó. Còn đàn ông thì chúng ta thì gần như chắc một lần quan hệ là một lần cực khoái thôi.
Vâng, bác sĩ Thành xin chào quý khán giả của chương trình Thầm Thì.
Dạ, bác sĩ Thanh này, có một cái thống kê là dưới 15% các cặp đôi có thể đạt đỉnh cùng nhau. Và cái việc đạt đỉnh cùng nhau thì nó được xem là cái ước mơ của nhiều cặp đôi anh. Bởi vì hiếm nên là thính giả người ta tò mò không biết là vì sao lại đạt đỉnh cùng nhau lại hiếm xảy ra đến như thế. Thế thì đấy là cái lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Thanh đến để có thể gỡ rối cho quý thính giả của Thầm Thì ạ. Đầu tiên thì chắc Sinh Lê phải nhờ bác sĩ Thành nói qua một chút, không biết là ở trong y học tình dục á, thì có cái định nghĩa nào gọi là định nghĩa chung về cái việc đạt đỉnh cùng nhau là như thế nào không ạ?
Không, trong y học tình dục người ta không nhấn mạnh đến chuyện đó là chúng ta phải về đích cùng một lúc, mà người ta nhấn mạnh một điều là chất lượng. Sau mỗi lần quan hệ cần đem lại những trí nhớ, những cái kỷ niệm tốt đẹp về cái lần quan hệ đó, đặc biệt là vai trò của việc cả hai người cùng đạt được cực khoái, nhưng mà không phải là cùng một thời điểm.
Tức là cứ không phân biệt với cái chuyện này là đạt đỉnh cùng nhau hay không, cứ có cực khoái là được.
Đúng rồi, chính xác là như vậy, bởi vì cái quá trình đạt được cực khoái cũng như là độ dài của cực khoái thì khác nhau hoàn toàn giữa nam và nữ. Ví dụ như chúng ta biết rằng nam giới thì chỉ có một thời điểm thôi, hay người tiếng Anh người ta gọi là cum, và có cái giai đoạn trước đấy là pre-cum, thì đấy là giai đoạn vì đạt được cực khoái của một người đàn ông. Và cao trào như vậy thường nó chỉ diễn ra trong gì thì 2 đến 5 giây đến 10 giây là người đàn ông đã gì tuôn trào ra rồi, thì đấy là cái thời điểm của người đạt cực khoái của người đàn ông. Thì với đàn ông thì người ta gọi là thời điểm hay là gọi là một cái đỉnh đạt cực khoái, nhưng mà hành trình đạt cực khoái của nữ giới thì khác hoàn toàn đàn ông. Đó là cái lên chúc chắc từ 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 như hình xoắn ốc, và mỗi một lần cực khoái sau thì lại tăng cao hơn so với lần cực khoái trước. Và thường thời gian đạt cực khoái của nữ giới có thể nhiều được các cái đỉnh nhấp nhô nhỏ đó, và tổng thời gian đạt cực khoái của nữ giới có thể đạt tới từ 5 đến 10 phút. Có những chị em có thể có những cái đợt cực khoái kéo dài từ 5 lần và đạt lần quan hệ đối với người đàn ông. Thì còn đàn ông thì chúng ta thì gần như chắc một lần quan hệ chỉ đạt được khoảng tầm một lần cực khoái thôi.
Tại vì thông thường ấy thì ngoài vùng kín ra thì mình có thể đạt đỉnh ở những cái vùng nhạy cảm khác nhau. Ví dụ như là ở phụ nữ thì có thể đụng chạm vào những cái bộ phận nào đấy thì nó sẽ vẫn có thể đạt cực khoái được ấy. Vậy thì có thể đạt đỉnh cùng nhau ở những cái bộ phận khác ngoài vùng kín không anh?
Là bản chất của đạt đỉnh có nghĩa ở đây có hai cái. Một là đạt đỉnh ở cơ quan, khu vực ngoại vi, hay gọi là cái radar thu nhận tín hiệu, và thứ hai là đạt đỉnh toàn thân, đặc biệt là trên não bộ. Thế thì có là cơ quan sinh dục hay là các vùng nhạy cảm, các vùng thích thú thì đều là gửi tín hiệu thần kinh về trung tâm. Do đó nếu chúng ta nói đến đạt đỉnh và cực khoái là cảm giác ngất ngây, đôi khi mất tri giác của người phụ nữ tạm thời trong thời điểm đạt được cực khoái thông qua sinh hoạt tình dục. Vậy thì cái việc đó thì hoàn toàn là chúng ta có thể kích thích ở các nhiều vị trí khác nhau, nhưng mà cũng đều gây đến một kết quả cuối cùng, đó là sự kích hoạt toàn bộ cơ thể. Và đối với người phụ nữ, bác sĩ Thành nhấn mạnh là có thể có gì nhiều đợt kích hoạt như vậy trong một lần sinh hoạt tình dục đối với người đàn ông. Ví dụ trong một đêm chẳng hạn, trong lần kích thích thì người phụ nữ có thể có nhiều lần như vậy. Những đợt kích thích như vậy nó giống như sóng vỗ bờ ấy, nó cứ vào liên tục, và đôi khi sóng sau cao hơn sóng trước, cứ tăng dần tăng dần tăng dần lên. Thì đấy là đặc điểm cực khoái của người phụ nữ, và nó thường kéo dài thời gian hàng phút, cho nên có nhiều chị em thích thì có nhiều đợt như vậy liên tục, có thể kéo dài từ 5 đến 15 phút. Còn được cực khoái của đàn ông thường chỉ có mấy giây thôi, và sau cái giây đó thì người đàn ông cũng rất khó để có thể quan hệ tình dục được lại tiếp ngay. Còn người phụ nữ thì sau khi cái thời điểm cực khoái vừa đi qua thì ngay lập tức người ta lại muốn được duy trì điều đó, và lại có thể tiếp tục đạt được khoảng 5-7 lần cực khoái nữa. Đã có những nghiên cứu có thể thấy phụ nữ có thể đạt từ 30-40 lần cực khoái liên tục như vậy trong việc sinh hoạt với đàn ông. Nhưng anh đàn ông thường lại không hiểu điều đó, và thường là thấy người phụ nữ lên đỉnh một lần cái là thấy là cũng xong nhiệm vụ rồi, là mình dừng lại. Thì điều đó sẽ làm cho nhiều chị em phụ nữ cảm thấy là mình mới hơi hơi đi lên thôi mà mình chưa thấy đạt được đến đỉnh.
Vậy thì cái câu hỏi mà quý vị thính giả của chúng ta tò mò nhất, vì sao đạt đỉnh cùng nhau nó lại hiếm xảy ra ấy?
Bởi vì thế này, cái sinh hoạt tình dục của nam và nữ thì nó giống như chúng ta ăn một buổi tối ở nhà hàng chẳng hạn. Thế thì cái giai đoạn người đàn ông lên đỉnh thì thường là giai đoạn mà giống như là bữa ăn chính. Thường thì anh em chỉ có khởi động một xíu thôi, sau đó lao vào sinh hoạt, và đạt đỉnh của đàn ông là thông qua gì? Kích thích và dương vật. Đặc biệt là thông qua cái việc giao hợp đối với người phụ nữ thì đàn ông rất dễ đạt đỉnh và thăng hoa và ao ra ngoài. Thế nhưng mà đối với phụ nữ thì cái giai đoạn mà gì? Giao hợp lại không phải là bữa chính mà chỉ coi là bữa tráng miệng thôi. Còn thì cái giai đoạn toàn bộ khởi động và đạt đỉnh kích thích đối với người phụ nữ thì lại là khởi động và thường là giai đoạn mà trước khi người phụ nữ giao hợp. Do đó là nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giao hợp để chúng ta đạt đỉnh cùng nhau thì nó đã là sai cái sinh lý cơ bản của cái sinh hoạt tình dục của nam và nữ giới. Đối với người nữ giới thì cái giai đoạn khởi động, giai đoạn chào mời lại chính là giai đoạn thăng hoa nhất. Và do đó là thường nếu đúng nguyên tắc là người phụ nữ phải đạt đỉnh trước, xong ổn và tương đối dài rồi thì người đàn ông mới đến lượt người đàn ông là gì, là ăn bữa chính, tức là gì, để sinh hoạt tình dục và đạt đỉnh. Vì vậy do đó là đạt đỉnh lần lượt thì phù hợp hơn là cho chúng ta đạt đỉnh cùng nhau. Vì cùng nhau ở đây bác sĩ Thành hiểu là người phụ nữ người đàn ông muốn hiểu đạt đỉnh cùng một thời điểm thông qua cùng một hành động, đó chính là giao hợp. Rất nhiều chị em nói là trong một đêm quan hệ có thể tí 7-8 lần đạt được cực khoái như vậy, mà trong khi người đàn ông thì không thể đạt được 7-8 lần cực khoái theo người phụ nữ được. Cùng kích thích như vậy thì người đàn ông ngay chỉ có 1-2 lần là người đàn ông sẽ ao ra và không thể duy trì điều đó được. Mọi người hay nghĩ là lên đỉnh ở người phụ nữ là một đỉnh, nhưng mà thực ra rất nhiều chị em phụ nữ mong muốn rất nhiều đỉnh, và mỗi một cái đỉnh nó sẽ nhấp lên một cái, nhấp nhô lên một xíu, xong lại các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Do đó người phụ nữ phải lên nhiều nấc đỉnh khác nhau, giống như em đi thang bộ hoặc là leo núi ấy. Sau đó thì mới đạt được đỉnh cao nhất là thông qua sinh hoạt tình dục và giao hợp. Thì thường là chúng ta là bỏ qua mất các cái đỉnh nhỏ 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 như vậy, và người phụ nữ chưa kịp cảm nhận gì cả thì sẽ không đăng hoa được khi mà giao hợp cùng với chồng. Do đó là gì, chúng ta sẽ thấy là người phụ nữ đạt nhiều đỉnh rồi thì sau đó cùng sinh hoạt với người đàn ông, cả hai vợ chồng cùng kết thúc ở cái việc sinh hoạt đó thì chúng ta mới có thể đạt đỉnh cùng nhau được.
Vậy thì có cái yếu tố nào tác động đến cái việc đạt đỉnh cùng nhau này không ấy?
Cái này là hoàn toàn dựa vào kiến thức và học tập về đời sống tình dục là chúng ta có thể đạt được, chứ không phải là giờ cơ thể chúng ta có dị biệt hay cơ thể chúng ta không đạt được điều đấy. Cái tỷ lệ phần trăm xanh đang nói là khoảng 10 đến 15% đạt đỉnh cùng nhau, hay bác Thành nói là 20 đến 30% phụ nữ đạt được cực khoái thông qua giao hợp. Đơn thuần ở đây có hai vấn đề chính, một là thiếu kiến thức hiểu biết về các cái chu kỳ hoạt động tình dục của chính cơ thể mình. Thứ hai đó là các cái niềm tin văn hóa của chúng ta cũng có khá nhiều cái định kiến về tình dục, làm cho chị em phụ nữ khi sinh hoạt thì thường là thụ động và đáp ứng lại cái nhu cầu của đàn ông. Nếu đáp ứng lại nhu cầu đàn ông thì chỉ đơn thuần đàn ông là gì? Là chỉ có sinh hoạt và cho dương vật vào trong âm đạo thôi. Thì như vậy thì người phụ nữ sẽ không thể đạt đỉnh được. Và người ta thấy rằng là với các tài liệu kiến thức giáo dục cho người phụ nữ hiểu về chu kỳ hoạt động tình dục, về hành trình đạt được cực khoái thì gần như có thể 70-80% và đến 90% chị em phụ nữ sẽ đạt được cực khoái. Và do đó là cái việc mà đạt được cực khoái cùng nhau thì nếu như chúng ta cùng hướng tới, chúng ta cùng có kiến thức về lĩnh vực này thì phải là cả hai vợ chồng nhé, chứ không phải mỗi người vợ không, bởi vì rất nhiều người vợ là có thể tự đạt được cực khoái thông qua tự sướng, người ta rất đạt cực khoái. Thế nhưng mà khi mà quan hệ với chồng thì nếu mà thực sự là đến người để người phụ nữ đó có thể đạt được cực khoái được thì bắt buộc phải làm giống như thủ dâm. Có nghĩa là quan hệ bằng tay, quan hệ bằng miệng, chủ yếu xung quanh vào vùng cơ quan sinh dục ngoài trước, và lại còn quan hệ tương đối lâu cơ. Thì người phụ nữ đó thì nhiều trường hợp nói với người đàn ông thì cũng rất khó nói, và đôi khi diễn giải rất là khó diễn giải là mình đã làm như thế nào với cơ thể mình. Và ngay cả nhiều trường hợp không dám chia sẻ với chồng đó là gì, là mình đã từng tự sướng thủ dâm. Thì đấy là cái mà làm cho các cái khoảng trống về kiến thức, nó dẫn đến người phụ nữ và người đàn ông đều loay hoay mong muốn là làm cho người phụ nữ của mình đạt được cực khoái, nhưng mà rất nhiều cặp đôi là chưa đạt được. Nhưng nếu như chúng ta có kiến thức hiểu biết thì tôi tin là mọi người thứ nhất là đều có thể đạt được cực khoái. Và khi mà chúng ta dành thời gian, chúng ta chăm sóc nhau, chúng ta chăm sóc cái mối quan hệ tình dục đó thì hoàn toàn có thể đạt đỉnh cùng nhau được khi mà chúng ta cùng về đích cùng nhau. Và Xanh hiểu không? Có nghĩa là phải khi người phụ nữ kết thúc về đích rồi thì người đàn ông mới được về đích thì mới về đạt đỉnh cùng nhau được. Chứ nếu người đàn ông mà đi trước, và thường người đàn ông đi nhanh, đi trước hơn một xíu thì dẫn đến trường hợp là người phụ nữ có thể gì chưa đạt được đỉnh, hoặc có thể là mới đạt được những cái đỉnh ở cấp rất là thấp thôi mà chưa đạt được những cái đỉnh mà dữ dội của mình. Thường người phụ nữ có thể đạt được tới thì 6-7 lần đạt đỉnh như vậy trong một cái lần sinh hoạt tình dục, và người ta còn kỳ vọng những cái lần tiếp theo cơ. Nhưng mà thường đàn ông là kết thúc dừng ở đó trước khi mà gì nhận biết ra là người phụ nữ của mình thực ra vẫn còn muốn tiếp. Và khi thấy người đàn ông dừng lại, phụ nữ thường ngại không nói, và cũng thường gì bảo nghĩ cảm thấy như thế là ổn rồi, thường cũng không biết để nói với đàn ông là gì, là mình vẫn còn muốn nữa, duy trì nữa. Ví dụ như là bác sĩ Thành có hỏi rất nhiều bệnh nhân là phụ nữ, chị em phụ nữ đó là thế bây giờ thích là ví dụ chi sinh hoạt tình dục thì kể cả khi mà dương vật đặt vào trong âm đạo rồi thì các bạn muốn là người đàn ông di chuyển nhiều nhanh mạnh, hay là muốn thì để anh ấy để im dương vật trong đấy để hai bạn cảm nhận thấy nhau, để bạn co thắt thử âm đạo mình, để bạn cảm nhận được cơ quan sinh dục của anh ấy. Thì rất nhiều chị em phụ nữ là gì, em không thích là các anh ấy đi nhanh mạnh đâu, mà đôi khi các anh ấy cứ để im đấy, hoặc là các anh ấy gì cứ gì di chuyển thật chậm thôi để cơ quan âm đạo của em kịp cảm nhận thấy từng cái việc di chuyển của anh ấy đi từ nông nông dần dần tiến dần vào sâu bên trong, em được cảm nhận thấy điều đó thì em rất là thích. Nhưng mà hầu hết đàn ông thì lúc ấy là gì, di chuyển rất là nhanh và mạnh, và sau đó ngay lập tức một nhanh mạnh thì các anh đàn ông rất dễ lại bị dẫn đến là xuất tinh sớm. Đàn chị em phụ nữ vẫn chưa kịp cảm nhận thấy là gì, cái dương vật nằm trong âm đạo nó như thế nào thì nhiều khi đã là các anh đã xuất tinh ra rồi, hoặc là khi mà dương vật di chuyển nhanh quá chị em không cảm nhận được điều đó thì chị em không đạt được cực khoái.
Thế vậy thì ở dưới góc độ chuyên gia thì bác sĩ Thành cho rằng là cái việc đạt đỉnh cùng nhau có cần thiết không ạ?
Có chứ. Tức là thực ra cái này nó giống như là trang sức, giống như nước hoa, giống như là những món ăn ngon. Thiếu nó thì chúng ta không chết đói. Nhưng mà rõ ràng cuộc sống phải có thi vị, phải có những cái bữa ăn đi nhà hàng, phải có những bông hoa đẹp. Thì rõ ràng là việc chúng ta đạt đỉnh và chúng ta đạt đỉnh cùng nhau sẽ là gì? Sẽ tạo ra những cái thăng hoa và sự gắn kết vợ chồng rất là lớn. Có thể nói là giống như chúng tôi nói đó là nếu mà chưa đạt đỉnh thì rất dễ có nguy cơ là gì, là vợ chồng tan vỡ và chia tay. Bởi vì là nếu như người phụ nữ mà người ta đã từng đạt đỉnh rồi, có thể thông qua sinh hoạt tình dục với bạn tình hoặc có thể tự sướng với bản thân mình, thì trong đời sống vợ chồng, bác sĩ Thạnh có chính một bệnh nhân luôn nói rằng là hồi yêu thì em cũng chưa đạt được đỉnh như là em tự kích thích cho bản thân mình, thì em nghĩ là thôi chắc không sao, vợ chồng ở thêm với nhau thì có thời gian thì mình sẽ đạt đỉnh được cùng nhau. Thế nhưng mà khi mà bây giờ lấy nhau độ 2 năm rồi, bạn ấy vẫn chưa bao giờ bạn ấy đạt được cực khoái như là bạn ấy tự kích thích cho bản thân mình. Và bạn nói là nếu em nghĩ em phải sống cả đời như thế này thì em không thể chịu được. Dẫn ra em chỉ có hai giải pháp, một là em đi khám bác sĩ Thành để em tìm xem liệu có giúp được gì không. Còn nếu không, có thể em cân nhắc đi tìm một đối tác khác. Đấy là các bạn, nếu các bạn đã từng đạt đỉnh thì hoàn toàn các bạn ấy sẽ khao khát, các bạn sẽ muốn, mong muốn là gì? Mình phải được duy trì như vậy.
Thay vì cái việc mơ đến việc đạt đỉnh cùng nhau thì có thể các đôi nhà mình có cái hoạt động khác để có thể cùng thỏa mãn cùng nhau, chứ không phải là lúc nào cũng suy nghĩ đến việc là mình phải đạt đỉnh cùng nhau, mình phải cùng nhau lên đỉnh để có thể được thỏa mãn cùng với nhau, cùng thời điểm với nhau không anh?
Tức là nó là thế này, cái chuyện sinh hoạt tình dục nó là vừa cần kiến thức nhưng cần sự ngẫu nhiên. Giống như là nếu mà chúng ta nghe bác Thành nói xong rồi chúng ta về chăm chăm chúng ta làm, sau đó chồng đang sinh hoạt với vợ, đang kích thích cái vợ hỏi thế vợ lên đỉnh chưa, để chuẩn bị lên đỉnh chưa để chồng về đích chẳng hạn. Nếu mà chúng ta hỏi như vậy thì làm sao suy nghĩ người phụ nữ phải suy nghĩ là không biết mình lên đỉnh chưa, và chỉ cần phát hiện một cái suy nghĩ như vậy thì lại là làm cho là cái sóng lên đỉnh tụt xuống, thì người chồng lại phải kích thích lại từ đầu, lại phải làm lại từ đầu. Hoặc là người phụ nữ cũng thế, đang sinh hoạt với chồng xong tự nhiên là không biết là mình sinh hoạt hôm nay có được đạt đỉnh hay không, thì người ta gọi cái đấy, người ta gọi là performance anxiety, có nghĩa là lo lắng hoặc là những cái suy nghĩ khi mà chúng ta sinh hoạt. Thực ra trong lúc sinh hoạt thì điều quan trọng nhất chúng ta cần là chúng ta cần chú tâm tập trung vào cái cảm nhận, cảm giác của cơ quan sinh dục, của toàn bộ cơ thể chúng ta cảm nhận thấy được kích thích, được đốt lên như thế nào. Bởi vì bản thân khi chúng ta chú tâm, chúng ta để ý đến cảm giác đó thì các cảm giác càng ngày càng cảm nhận được mãnh liệt và mạnh hơn để truyền về não của chúng ta. Do đó là chúng ta chỉ cần hiểu chu kỳ hoạt động tình dục thôi. Còn trong lúc thực hành tình dục thì đôi khi chúng ta điều lớn nhất là chúng ta cần lắng nghe, cảm nhận cái cảm giác của ta, chứ không phải là chúng ta nghĩ cách làm như thế nào để chúng ta lên đỉnh.
À, vâng. Nếu mà các đôi nhà mình á, người ta còn đau đáu cái giấc mơ này thì không biết là bác sĩ Thành có cái tips hay là có cái mẹo gì giúp cặp đôi nhà mình kiểu chạm được cái giấc mơ này một cách dễ dàng hơn không anh?
Cái điều nhấn mạnh lớn nhất đối với chị em phụ nữ cũng như anh đàn ông mà tôi gặp rất nhiều phản hồi lại của các chị em, đó là khi mà chị em chuẩn bị lên đỉnh rồi thì các anh đàn ông lại thay đổi tư thế, lại thay đổi kích thích, lại thì chuyển đang từ kích thích chuẩn bị khởi đầu, ví dụ đang kích thích bằng tay chẳng hạn, thấy chị em chuẩn bị lên đỉnh cái thì có thể lại gì kích thích vào sâu hơn này, kích thích mạnh hơn này, hoặc có thể lại chuyển sang giao hợp, chuyển sang tư thế khác. Thì khi mà thời điểm chuyển như thế cái, rất nhiều chị em nói rằng là em chuẩn bị lên đỉnh rồi, xong tự nhiên thấy cụt lết lại tụt xuống. Thế thì nhấn mạnh một điều là nếu anh chị em đang kích thích đều dần dần đều đối với chị em phụ nữ, nếu chị em chuẩn bị lên đỉnh rồi thì đề nghị anh em là cứ duy trì y nguyên các cái động tác kích thích của mình cũ, không thay đổi gì cả, chỉ có điều là duy trì kéo dài nó ra, kéo dài những cái thời gian mà các anh đang làm ra, các anh làm tốt như vậy rồi, gần tốt rồi thì anh cứ duy trì y như vậy chứ đừng thay đổi gì cả, thì các anh em sẽ nhận thấy chị em phụ nữ sẽ đạt được những cái đỉnh rất dữ dội. Rất nhiều trường hợp là anh em chạm tới nơi rồi nhưng anh em nghĩ là đỉnh là chỉ một đỉnh thôi, dẫn đến anh em chạm nơi rồi là các anh em chuyển sang chỗ khác, không đúng. Đối với chị em phụ nữ là giống một cái đĩa là phải gì ăn đi ăn lại, ăn hết một cái đĩa nhiều vòng tròn như vậy thì mới giúp cho chị em phụ nữ đạt đỉnh được. Rất nhiều thời điểm là chị em phụ nữ là mong muốn chờ, ví dụ như anh ấy kể cả thời điểm chuẩn bị đạt được cực khoái rồi thì anh ấy lại đưa vào giao hợp mất.
Bên cạnh đó thì Xanh Linh nghĩ là như bác sĩ Thành có nhắc ở đầu chương trình ấy, thì là các cặp đôi cũng cần phải hiểu rõ, hiểu cái cơ thể của mình trước, hiểu cái cơ thể của đối tác cũng như bản thân mình, để thay vì cái việc là cứ đau đáu trong cái việc là tìm tính thêm cái mốc thời gian để mà mình có thể được đạt đỉnh cùng nhau, thì hiểu được cơ thể của nhau thì sẽ biết được là đối tác cần gì và muốn gì, đúng không anh?
Chính xác là như vậy.
Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Thành vì những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay. Xin lấy cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao đạt đỉnh cùng nhau lại là chuyện hiếm xảy ra. Và quý vị thính giả có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnstress.net. Xin chào và chúc quý vị có một tối cuối tuần vui vẻ. Giờ em yêu.